This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng buổi sáng ngày hôm nay. Dũng Nghiêm xin chào Tiến Dũng.
Vâng, xin kính chào quý thính giả của Đài 1160 AM. Gửi lời chào đến Dũng Nghiêm. Anh Tiến Dũng khỏe không?
Dũng Nghiêm vẫn khỏe. Tiến Dũng khỏe không?
Rất là khỏe anh. Sao có gì mới mà anh?
Cũng chưa thấy có gì mới, chỉ thấy rằng ngày hôm qua tin tức các nơi đều nói rằng cái thị trường chứng khoán toàn cầu ngày hôm qua rất là xấu. Và ngày hôm nay Dũng Nghiêm lại thấy nó lại xanh, thì có phải rằng do lo sợ nhiều nhà đầu tư họ thấy thị trường xấu quá, họ bán hết cổ phiếu, cho nên hôm nay nó xanh lại để mà tránh cái suy thoái kinh tế xảy ra? Và liệu cái điều này nó làm cho cái Cục Dự trữ Liên bang nó có giảm lãi suất sắp tới không, Tiến Dũng?
Wow, câu hỏi thì hầu như nó gom lại bố cục tất cả những gì mà Dũng muốn nói ngày hôm nay, anh Dũng Nghiêm. Vâng, đúng là như vậy. Cái thị trường hôm nay thì Dũng sẽ gửi vị cái bản tin rất là thú vị và quan trọng. Đặc biệt về quý vị nào mà chơi cổ phiếu đó, thì chúng ta cũng biết một phần nào đó để hiểu được cái thị trường, cái market của Hoa Kỳ và chính trị. Rất là thú vị quý vị. Trước khi mà gửi quý vị những cái thông tin về kinh tế buổi sáng nay thì Dũng xin gửi đến một vài thị trường chứng khoán. Như Dũng Nghiêm nói rất là đúng quý vị, thị trường chứng khoán thì hai ngày liên tục từ ngày hôm thứ Sáu và ngày hôm qua thì phải nói nó hơi thảm. Nó hơi thảm mà phải nhiều người đã mất tiền rất là nhiều, và thậm chí có những công ty đã bị bankruptcy. Mà Dũng cho rằng khi mà gió mạnh như vậy thì cây sẽ rụng lá ngày thứ nhất, ngày thứ hai sẽ tiếp tục rụng lá, ngày thứ ba không rụng nữa tại vì không còn lá để rụng, tức là bị bankruptcy. Thì thị trường chứng khoán giống như vậy, ngày thứ nhất giảm, ngày thứ hai giảm, ngày thứ ba, nếu còn giảm nữa thì chắc chắn sẽ có nhiều nó gọi là scratch hay là trigger vào cái recession. Đơn giản, rất là đơn giản, quý vị hiểu không? Nó rất đơn giản đúng không? Thì đó là một cái basic, một cái cơ bản về stock market. Sáng hôm nay thì Dow Jones lên rất là tốt, lên 401 điểm, hiện tại là 39.104 điểm. Nasdaq thì lên 177 điểm, 16.377 điểm. S&P 500 lên 71 điểm, 5.257 điểm. Dầu thô thì lên 60 xu, 73 đồng 54 xu cho một thùng dầu thô. Vàng giảm 12 đồng 10 xu, 2.432 đồng 30 xu cho một thau vàng. Lãi suất ngày hôm nay là 6.25, giảm một chút xíu. 30 năm là 6.80. Bản tin đầu tiên. Quý vị sẽ hiểu được một chút xíu ở đây, giống như ví dụ cũng hiểu được một chút xíu để giải thích cho quý vị. Tại sao hai ngày liên tục lãi suất nó giảm, cổ phiếu nó giảm, mà ví dụ cho rằng nó mất cũng phải 2-3 ngàn tỷ Mỹ Kim. 1 ngàn điểm là 1 ngàn tỷ. Mà ba cái cổ phiếu này như là Nasdaq, Dow Jones, S&P 500 cộng lên hết cũng couple thousand quý vị, cũng nhiều đó. Và nó giảm liên tục. Ngày hôm thứ Sáu giảm xong, đến ngày thứ Hai tiếp tục giảm nữa. Nhưng mà tại sao Ủy ban Liên bang không cắt giảm lãi suất mà chúng ta thường gọi chung là emergency rate cut? Nếu quay trở lại cái dòng lịch sử năm 2008, sau khi mà cổ phiếu xuống quá nhiều thì họ đã họp vào ngày 7 tháng 10 năm 2008, họp xong ra cắt giảm 0.25 liền. Tức là cái emergency rate cut đó, nó không phải là giúp cho cái nền kinh tế nó đi lên. Vì nhớ nha, cái emergency rate cut là để nó giảm cái tension, một cái sự gọi là về dùng sao nó giảm đau đó. Nó đơn giản vậy, hiểu ra nó giảm đau về kinh tế, nó giảm thôi, tức là nó vẫn đau đó, nhưng mà uống vô để nó giảm đau, thế là cắt giảm cái rate cut xuống đó để nó giảm nhiệt, để nó không có bị gọi là thê thảm hơn nữa thôi, chứ không phải là nó giúp cho cái nền kinh tế đi lên. Nhưng nếu ngày hôm thứ Sáu thị trường chứng khoán giảm, ngày thứ hai đầu tuần giám, ngày thứ ba quỹ liên bang cắt giảm suất, thì chẳng khác nào là giúp cho kinh tế nó mạnh lên, đúng không? Rồi cái recession nó không có nữa, hoặc là cái inflation sẽ tăng lên trở lại. À, vậy thì nhìn chung lại, hai ngày giảm, tức là investor đã làm áp lực cho quỹ liên bang cắt giảm lãi suất. Không, chúng tôi không muốn chờ tháng 9, chúng tôi muốn cắt right now. Nhưng mà cái người mà cái đầu nhiều năm kinh nghiệm trên cái thương trường, chiến trường của stock hay là của market như là ông Jerome Powell, he knows why, đâu có gì đâu phải cắt. Cứ thử đợi đi, ngày thứ ba sẽ lên. Đúng, ngày hôm nay lên lại bình thường, đúng không? Lên trở lại bình thường. Quý vị, ví dụ xin giải thích như thế này. Ví dụ không có dùng cái từ dốt ở đây, nhưng mà thiếu kiến thức. Khi một cái người lãnh đạo mà thiếu kiến thức, nó sẽ đưa tình hình kinh tế, chính trị hay bất cứ điều nào khác, nó sẽ đi vào một sự khó khăn. Chẳng hạn như nếu ông chủ tịch liên bang này mà thiếu kiến thức, ví dụ không dùng từ dốt ở đây, mà thiếu kiến thức, thì chắc chắn ngày hôm nay sẽ có một vấn đề xảy ra nữa, đó là inflation sẽ tăng lên. Khi mà cắt giảm lãi suất, người ta tiếp tục mua đồ nữa thì dĩ nhiên hàng hóa sẽ thiếu, inflation sẽ lên, và những cái gian thương thị trường cổ phiếu sẽ ôm tiền vào nhiều hơn nữa, đúng không? Và người dân sẽ là người gánh đủ. Vậy thì trong tương lai, quý vị, có người lãnh đạo mà thiếu kiến thức, họ sẽ rất là dễ dàng sẽ đưa cả một quốc gia đi vào bế tắc, đúng không? Khi mà bị chính trị ở ngoài kia, thế giới ngoài kia hù, đủ thứ hết, nhiều áp lực, mà họ gọi là yếu bóng vía hay là lậm chân đó, thì rất là dễ đưa quốc gia đi vào một sự bế tắc. Nên bầu chọn một người có kiến thức rất là quan trọng, kính thưa quý vị. Và tiếp tiếp thì Tiêu Dũng cũng nói vị, khi mà bão thì lá sẽ rụng, gió lá sẽ rụng ngày thứ hai, tiếp tục gió thì lá sẽ rụng ngày thứ ba, lá không rụng nữa tại vì hết lá rụng rồi. Thì SunPower là một trong những công ty hai ngày chị không nổi, ngày thứ ba xin bankruptcy. Họ đã khai bankruptcy chapter 11, họ đã bán khoảng 45 triệu cái asset họ đang có. Trong đây họ nói là họ không có nói họ thiếu nợ, nhưng mà bankruptcy vì có thể là họ không muốn làm nữa. Họ bán 45 triệu trong tiền mặt họ cầm. Quý vị nào có ôn cái cổ phiếu mà của một cái công ty bị bankruptcy, thì xin giải thích sơ như thế này. Nếu mà một cái công ty nào đó bị bankruptcy, thì cổ phiếu của họ sẽ là zero. Nó gọi là valueless, không còn value nữa. Ok. Một ngày nào đó, khi mà họ khai cái chapter 11 là họ đang chờ để bán, gọi là tiếng Việt gọi là thanh lý, để họ bán bàn, bán tủ, bán ghế, bán nhà cửa, bán building, bán hết, thì họ gom lại. Thí dụ như Tiến Dũng ôm cổ phiếu của họ, một share là 100 đồng. Ok. Tổng cổ phiếu họ ngoài kia họ có là 1.000 đồng đi. Họ bán được tất cả asset họ có được, bán được 100 đồng. Thì họ chia ra mỗi người không được 1 đồng, được 10 cent. Được 10 cent, 10 cent. Bạn có 100 đồng hoặc 1.000 cổ phiếu ngoài kia là, đúng không? Thì họ chia mỗi người nhiêu đó, mấy chục cent chia hết ra. Tức là chúng ta sẽ lấy lại một phần rất nhỏ từ một cái công ty bankruptcy. Nếu may mắn họ sell những asset của họ hết, thì đây họ bán được 45 triệu in cash. Một sớm nha, nên cái cổ phiếu của SunPower cũng không đến nổi. Quý vị là có cổ phiếu thì chúng ta có dụng nghĩ rằng cũng nên bán đi, ok? Và trong khi đó, cái bản tin này nó khá thú vị chỗ này. Ví dụ thấy rằng khó chịu thiệt. Nếu mà một nói bản tin này thật sự rất là, gọi mình dùng cái từ sao ta, nghẹn ngào ấy, nghẹn ngào. SunPower là một cái công ty của Mỹ mà họ chuyên làm về solar panel. Quý vị nào mà mua cổ phiếu của SunPower, chúng ta tìm hiểu kỹ. Họ làm về những cái solar panel hay là những cái power về sun, hay là những cái unit để mà store power, là của công ty Mỹ, họ bị bankruptcy. Trong khi đó, nhắc lại nha, trong khi đó 7 công ty sản xuất năng lượng mặt trời, cái panel, solar panel làm ăn tuyệt vời ở Mỹ, bán đồ liên tục, cổ phiếu cũng tăng lên và doanh thu tăng lên. Nè, tôi xin kể nha. Chúng ta vào thử nha. Jingle Solar. Trinan Solar, TA Solar, Longi Solar, Wooden Solar, Red Energy Solar, Povis Solar. 7 công ty này có một cái bàn tay chính trị lông lá nào đó ở phía sau backup đi lên. Và 7 công ty sản xuất về năng lượng mặt trời của Trung Quốc làm ăn rất là tốt. Cái bề mặt chính phủ hiện tại bây giờ thì đánh dơ cao, đánh rất là khẽ. Thậm chí, ví dụ tin chắc trong nội các của họ, rất nhiều người vẫn còn đi đêm với Trung Quốc. Tức là hàng, chứ thấy hàng hóa Trung Quốc, cứ mỗi tam cá nguyệt đó, khi mà chúng ta thấy cái report về cái để nó gọi là tiền thâm thủng thương mại của Hoa Kỳ, lúc nào cũng cao, đánh sùm hết, la sùm hết, nhưng mà sau lưng đó họ vẫn mua đồ Trung Quốc rất là nhiều. Thậm chí đây, chúng ta thấy không? Rất là rõ ràng, công ty Mỹ chết lên chết xuống, thậm chí đang nói suy trong đó Trung Quốc. Ví dụ quý vị dễ hiểu như thế này, quý vị có thể bên Nhật, nhưng tôi nói luôn quý vị. Bây giờ, một cái cửa tiệm bán boba tea, rất ngon, tôi không nói dở đây nha, rất ngon, nhiều người uống. Một ngày đẹp trời, tiệm boba tea nói rằng, tôi bankrupt. Thì chúng ta đặt câu hỏi rằng, ủa, ngon mà tại sao bankrupt? À, tại vì người ta không uống nữa, người ta bị, gọi là bị thiếu tiền. Những cái người uống cái trà sữa này bây giờ, cái kinh tế khó mà không uống, thì làm cho cái tiệm đó bankrupt. Nếu cái tiệm trà sữa ngon bankrupt, thì những tiệm trà sữa khác trên toàn nước Hoa Kỳ đều gặp khó khăn. Quý vị đồng ý không? Tại vì họ sẽ không uống, tại vì cái tình hình chung là kinh tế khó khăn. Nhưng mà cái này nó lại khác. Cái này cũng là solar panel. Nếu cái ông thần solar panel Sun Power bị bankruptcy, thì tại sao Jinko Solar, China Solar, GA Solar không bị khó khăn mà làm ăn vẫn được? Vì thấy nó có cái gì đó ở đây, mình thấy rằng sai sai đúng không? Sai lắm luôn. Thì bây giờ mình nói là cái chuyện của chính phủ, mình không nói nữa, cứ tùy. Thì chúng ta tự quyết định, chúng ta phải khôn ngoan một chút xíu để bầu chọn. Và bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Lucid. Như tôi từng nói vậy rồi, khi chúng ta mua cổ phiếu đó, chúng ta phải coi cái background, portfolio, coi hết tất cả những cái công ty này nó làm ăn như thế nào, rồi coi này cái kia. Thì nói sơ lại, Lucid giống như là một cái công ty Rivian. Họ có những người làm công ty xe điện như Tesla, họ đi ra, họ mở một công ty riêng. Rivian là một trong những công ty có một cái nguồn tài chính riêng của họ. Họ được nhiều cái công ty, gọi là nhiều cái cổ đông đã giúp họ dựng lên một thương hiệu. Trong khi đó, Lucid là một cái người kỹ sư làm xong một cái xe nhưng mà không có tiền. Nhưng mà rất may mắn thì bên Ả Rập Saudi họ bỏ tiền ra đầu tư rất là nhiều để họ thâm tiền vào để công ty Lucid làm những cái xe của họ. Một trong những người mà mua xe Lucid là bên khối Ả Rập Saudi. Và cái điều nói rằng khi một ngày nào đó cái công ty này bị cắt cái nguồn cung từ Ả Rập Saudi thì nó giống như một cái bong bóng mà bị cắt dây vậy thôi. Ba mất tiền. Thì ngày hôm qua Ả Rập Saudi đã bỏ vào 1.5 tỷ sau khi cổ phiếu này nó xuống giảm liên tục, thì họ bỏ vào 1.5 tỷ nữa để giữ lại cái market tiếp tục run. Tại vì cái lời hứa hẹn của Lucid sẽ sản xuất cái xe SUV thật sự nó đã có rồi nhưng mà chưa ra thị trường gì hết, thì Ả Rập Saudi họ cũng đang đặt hàng mua những cái xe này. Tính đến ngày hôm nay cũng nhiều tỷ lắm rồi, không biết bao nhiêu xe mới đủ trả cái số nợ này, cái chuyện hay khoai số nợ mà Ả Rập Saudi đầu tư vào để trả hết số tiền này, hay là lấy lại vốn. Ả Rập Saudi lấy lại vốn nhiều lắm quý vị. Và tôi cũng nhắc nhở vì nếu mà chúng ta có cổ phiếu này á mà nó lên 5 đồng, Tiến Dũng tùy quý vị nha, tùy quý vị, hiện tại vì nó đạt 3 đồng mấy đó, nếu mà nó lên 5 đồng, Tiến Dũng sẽ bán nó quý vị, sẽ bán. Nếu mà nó lên 5 đồng thì sẽ bán. Để Dũng coi là hiện tại giờ nó bao nhiêu rồi nha. Hồi sáng này thì mọi thứ nó cũng lên từ từ, nếu mà hiện tại bây giờ thì Lucid nó lên được 7 xu, 3 đồng lẻ 7 xu. Nếu mà nó lên khoảng 5 đồng thì sẽ bán. Tại vì cái tình hình của Lucid tìm thấy rằng rất là khó, nó phải qua mặt được Tesla, nó phải qua mặt được Rivian. Hiện tại bây giờ thì 3 công ty mà nó có sáng trước mắt xe điện đó, thì bằng đi đó thì chúng ta thấy là quá không đọc cái thứ ba bỏ được gì đây, nên rất là khó mà nó vượt dậy được. Nên nếu mà nó lên được 5 đồng thì chúng ta nghĩ rằng bán lại đi cho tôi đọc. Vâng, và đây bản tin cuối cùng, xin trở lại với chúng em.
À, vâng, hồi nãy Tiến Dũng có nói về cái bản tin về solar panel của Trung Quốc á, thì Dũng Nghiên cũng rất là thắc mắc, tại vì cái thời gian qua thì chính phủ Hoa Kỳ cũng đã nói rằng ngăn chặn những hàng hóa của Trung Cộng, rồi có nhiều biện pháp từ những cái chính sách cho đến đánh thuế cao. Mà quý vị thử, cũng như Tiến Dũng thử đi những cái shopping, những nơi như là Walmart, điển hình là Walmart, thì hàng hóa Trung Cộng nhìn mở lên, nhìn lên, nhìn xuống theo thì thấy là made in China không mà không ngăn chặn, mà sao nó vẫn còn lọt vô Hoa Kỳ, Tiến Dũng?
Cái đó chắc phải để họ bị Tiến Dũng gọi, thì gọi Biden hỏi rồi tại sao kỳ vậy. Chắc ông cũng gãy đầu thôi chứ không biết làm gì nữa. Thế giờ khi mà sợ biết là ông gãy đầu không? Vâng, cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không, mình chúc anh Dũng Nghiêm quý vị có một ngày thứ ba vui vẻ, phúc của gia đình. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế Thị trường xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường vào sáng ngày mai, cũng trên làn sóng 1160 AM.